dừng lại đó, không có gì để tu hết. Thành khi mà đây lên qua là hán là gọi là vô học, cái hàng vô học là cái hàng không còn cái gì để học để mà gì nữa, thì não nó hết là gì, hai phần kiến hoặc và tư hoặc, bây giờ kiến hoặc tư hoặc và đã diệt rồi thì không còn gì để diệt nữa, chính là hán nhập cái bàn. Hay là còn nếu mà mình lên nữa, lên không dừng ở La Hán mà lên Bồ Tát được Phật, thì đoạn thêm hai nhóm hoặc nữa là gì? Trần sa hoặc và vô minh hoặc. Trần sa hoặc này là cái hoặc của chúng sanh, cái nhiều cái bụi chứ khác. A La Hán thì gặp không cần, đó đây là xong diện không cần. Đó là trần sa hoặc này là của Bồ Tát, mới là trần sa hoặc xong rồi mới diệt vô minh hoặc, mà trong nó gọi là thập trụ. Đó là khi chúng ta học Bồ Tát đó, thì nhân ít bữa nó vô trong bài mới nói là từ cái thập pháp thú, thập thượng giữa, thập kim cang là 35, thập địa là 45, đẳng giác diệu giác là 2 là 42, mà diệu giác đó là Phật. Thật sự nói ra thì còn trong kinh nói 53 hay 52 địa vị của thiền và thánh, nhớ thiền và thánh 53 thì là 52 địa vị, mà nó bỏ cái 10 địa vị đầu đó là Phật tính. Tại sao gọi là Phật tính, gọi là ngoại phàm? Tại vì phàm nhưng mà chưa được vô độ phàm mà còn còn ngoại phàm mới là phục, mà không phục phiền não, phục kiến tư hoạt. Ví dụ như mình lấy cái cục đá mình dằn lên cỏ đó là phục, cỏ không lớn được nhưng mà nó nằm nó chưa diệt thì gọi là phục. Đó là cái hành thập tính. Nên là trong này ta không kể hành thập tính là trên đường tu độ phàm, bỏ cái đó là có ngoại phàm còn dưới ngoài. Hành tinh kể là từ thập pháp thú, thập trụ dưỡng, thập kim cang địa, cái từ này hiểu không? À, nghe biết cho nó quen này. Hay là nó thập là thập trụ, thập hạnh, thập Phật hướng, thập địa, nó hai cái từ, hai cách kêu, một là thập pháp thú, hai là thập trụ dưỡng, ba là thập kim cang, bốn là thập địa. Cái đó là tam hiền và thập thánh. Thập pháp thú, thập trụ dưỡng, thập kim cang đó là tam hiền, 35 điểm. Trong cái cuốn này thì dịch ra để dạy cao đẳng á, thì cái quyển thượng rất là khó. Nếu một tử là coi thì cũng vẫn được, nhưng mà thấy cái sự tu của Đức Phật của Sa Na trong tu cả một cái vấn đề rất là khó khăn. Nào cái xã không á, mình thấy là mình làm không được. Đầu tiên là ví dụ như nói về thập pháp thú, mà tu cái tâm xã, xã nào quốc thành thê tử xã, không còn cái gì để xã, cả thân của mình phải xã. Xã chủ như thái tử của đại loa, cái con đọt mẹ nó là nó sanh ra mà nó không có thời gian, không kiếm thịt mà nó ăn được, thành nó ốm mà nó đói mà nó không sống được, nằm nó đi không nổi, nhớ. Rồi mà Bồ Tát có thấy như vậy, đưa tay thịt cho nó ăn, nó ăn cũng không được, bắt buộc mình lấy đồ mình đâm vô thịt của mình, lấy máu mà nhỏ vô trong miệng đó, cho nó tỉnh lại để xuống vậy ăn là mình ai làm được đó. Thấy không, cái xả này là xả không còn cái gì mà xả nữa, nó xả từ nó ngoại thân chứ đến nội thân, nào bất thành thế tử tài sản xả hết, nhớ. Nên mới được còn mình cái đó là cái ban đầu thôi, từ cái thập trụ còn đi sâu vào thập hạnh, thập phước, thập địa cả một vấn đề khó, là ta mới trải qua vô lượng cái tăng thiền kiếp tu với nhân như vậy mới thành ra Phật được. Là nó khó nha, phải dễ ra thì nó luôn còn thử là có cái này cũng coi cũng được nha, cái này thì sợ ra trong phần những chú á để mà dạy nó lúc cao đẳng có mấy thầy ha. Thành là hay là cái này chúng ta để nó ta đó là mình học các phạm giáo viên chú hay là kinh Phật giáo nó có hai quyển. Như hôm trước thầy nói, cái quyển thượng là nói về 40 tam, 40 địa vị của Bồ Tát. Từ cái thập pháp thú tập trung dưỡng tập trung cao và thập địa là cái chân tu. Rồi là tới cái quyển hạ mình học chỉ là quyển hạ mà thôi, là 10 trọng 48 kinh. Nên là trong thế giới là cái phạm giống của mình hai quyển. Mà quyển đầu đó có là tu nhân của chư Phật. Nên cái tu nhân là tu trải qua 35 và 10 địa như vậy. Rồi mới là nói về 10 giới trọng 48 với cái quyển hạ. Đó là nguyên cái bộ mà kim phạm giống. Thế thì trở lại thì nói về thế giới của sinh văn và Bồ Tát. Sinh văn chỉ là đoạn kiến tư hoặc thành A-la-hán là dừng rồi, tới đó thôi. Thành muốn tiến là Bồ Tát đó, đoạn trần sao hoặc và vô minh mặt. Nó trải qua 40 địa vị của hiện thánh, hay là 42 địa vị. Nếu nó 42 địa vị hiện thánh là tập bát thú, tập tự dưỡng, tập kim cang, tập địa, hay đó là tập độ, tập hạnh, tập ước, tập địa là 40, đẳng giác là 41, vị giác là Phật tầm, nên ta gọi là 42 vị vị của hiện tại. Thế thì những cái giới thanh văn là không có tự thể thọ, không có tự thể thọ giới. Nhớ dầu ngũ giới cũng có thầy truyền, 10 giới cũng có thầy truyền, mà Đại Thừa Bồ Tát thì mới được tự thể thọ giới. Nếu trong nhận hàng dặm không có thầy truyền giới, không có pháp sư thì mình được tự thọ đại giới. Thành ra Bồ Tát giới chúng ta ở Đức Phật đó là thọ có 3 hạng. Cái hạng mà thượng á, thọ với Phật và Bồ Tát hiện tiền đấy à. Còn nếu mà là cái hạng thứ hai về trung phẩm á, thì thọ với pháp sư. Nếu pháp sư là ví dụ những Phật tử mà đang làm là thọ giới Bồ Tát, đó là pháp sư. Thứ ba là hạ phẩm, là nơi không có thầy truyền giới, mình được tự động tự để thọ giới trước mình được Phật truyền Bồ Tát. Nếu mà đọc là cái giới Bồ Tát hay thọ giới phải trước tượng Phật và tượng Bồ Tát, chứ không thể như tinh văn là mình không chỗ Phật không có Bồ Tát mình thọ được. Tại vì sao? Vì cái giới tinh văn đắc giới với ai? Đắc giới với tăng. Nên cái đàn giới nào của mấy thầy họ có tấm màn kéo ngang qua làm lễ, rồi có tấm màn kéo ngang qua là phân biệt giới chức của tăng và giới chức của Phật. Nhớ thế như thầy thọ đắc giới là 10 cái giới xương trên thanh tịnh mấy thầy thọ đắc giới. Còn mình thọ giới Bồ Tát thì mình đắc giới không phải như mấy thầy, mà đắc giới với ai? Thỉnh hòa thượng là Đức Thích Ca là hòa thượng, ngài Văn Thù là biết ma, ngài biết lạc là giáo thọ, mình 10 phương chư Phật làm tôn chứng, 10 phương Bồ Tát là bạn đồng học. Đại chúng nhớ quá lớn, đó là mấy thầy chỉ đại diện mà thôi. Chứ thỉnh Đức Thích Ca là hòa thượng, mình đắc giới với hòa thượng, nhưng mình đắc giới với mấy thầy là Bồ Tát giới thành rất là lớn. Nhớ là thỉnh hòa thỉnh Đức Thích Ca là hòa thượng, thỉnh Đức Văn Thù là Yết Ma Xà Lê, thỉnh ngài Di Lặc là giáo thọ A Xà Lê, thỉnh thập phương chư Phật, chư Phật có 10 phương á làm tôn chứng cho mình. Thỉnh tất cả Bồ Tát đều bạn đồng học. Đó là cái giới Bồ Tát chúng ta họ lốt lắm cho phải như vậy đâu. Chắc là vậy. Tại vì cái giới này nếu ai chưa thọ giới Bồ Tát, pháp sư chưa thọ giới Bồ Tát không được quyền. Nhớ cái giới, nếu người đó chưa phải là tiền nhân Bồ Tát không được truyền giới Bồ Tát. Tại vì những người tinh gia như nguyên thủy tinh gia làm sao có giới Bồ Tát để truyền. Nhớ vậy. Còn giới pháp quan trai đúng nghĩa như vậy, nếu mà ai chưa ăn ngọ không được quyền truyền. Nông thầy là chưa ăn ngọ không được quyền truyền, tư khách không được quyền truyền. Tại vì ta thọ pháp quan trai là ta ăn ngọ, mà thầy chưa ăn ngọ không truyền. Đúng nghĩa như vậy. Nhưng mà cái đó không đi vô dịch kiến, kiếm thầy mà không ăn ngọ, kiếm thầy mà ăn ngọ là hiếm lắm nha. Tại chúng nhớ hiếm lắm. Nó là ăn ngọ là ăn tới trưa, mà đúng trong luật tạ đó là mặt trời xế không được bị ăn nữa. Nó mà chỉ uống nước, mà nó là thành đó là nếu mà nó tôi không ăn thiên thời tôi ăn ngọ mà tối chiều uống ly bột chọc, uống ly sữa chọc, nhớ nha, cái đó không phải. Nếu mà không mà nó ăn ngọ nó chiều uống nước trong thôi, uống nước mía, uống nước dừa được. Mà trong luật nó nói là uống cái nước mà trong từng có lọc cọng vậy trong cái chiều mà làm tô bột rồi đâu đó ông nó không bị ngào rồi không chút. Cái tô bột sữa nó là dạng gì? Là trong luật thấp nhập dừa, nào sữa là luật phè, nào mật ong, nào dâu là kia, đó là thấp nhập dừa. Tại vì trong cái luật của Phật chia ra là bốn cái loại ăn, thức ăn bốn loại: thờ dược, phi thờ dược, thất dược dược và tập hình dược. Thờ dược á là món ăn mình ăn đúng trưa tới ngọ, không quá ngọ không được ăn nữa, là thờ dược. Như là cơm, như là bánh, như là cái kia là mình ăn được nha. Rồi phi thờ dược là cái nước để uống sau ăn, là sau ngọ đó, nước bấm rồi tới giờ sau rồi mình uống, uống nhất nước trong. Mà đây cái định nghĩa của các anh thiên thời, hai răng không đụng nhau, nhớ hai răng không đụng nhau. Nên là trong luật có nói mía mà nước thì uống thiên thời được, còn cái lóng mía mà nhai không phải thiên thời, nhớ. Nó phân tích tất cả là chúng ta, tại vì cái lóng mía hai răng mình phải nhai không nuốt cái sáp, nhưng mà cái nước đó là không cho thiên thời, mà ép ra lấy nước được cũng thiên thời. Nó trong luật cũng không ra thức kỹ gì đó, là nói về thiên thời được hay là thấp được, là luật mấy thứ ba là thấp nhiệt dược. Thấp nhiệt dược này là nước thuốc mà tùy theo để sử dụng được trong 7 ngày, là gì? Là như sữa, như là đường phè gọi là mật mật, là với là mật ong, rồi da cua, những sữa tươi, những sữa đặc. Cái đó là được 7 ngày. Năm 7 ngày đó tại sao có thất dược dược này? Là một hôm Đức Phật đi đến tinh xá của một vị tỳ kheo. Sau hôm Đức Phật vào đến mùa, đang vào đến mùa đông, hai Đức Phật hỏi là mấy ông có mạnh khỏe, có an lạc, có vui vẻ gì trong cái sự tu hành hay không? Thì mấy vị tỳ kheo khác nói là con cũng vui vẻ, an lạc rồi. Có một cái ông thầy, ông tỳ kheo trước ổng là một vị y sĩ, ông một vị bác sĩ, một thầy thuốc. Khi mà ông vô xuất gia rồi, trong chú bầu ông làm một cái ông thầy thuốc cho chúng, đang cho chúng để mà trị bệnh lo thuốc thang cho chúng như vậy. Thế thì một Phật hỏi cho ông nào đó là con mới ăn, không có ăn lạc gì hết, con cần cho lắm. Đức Phật hỏi sao? Nó tối ngày đi kiếm thuốc rồi. Nó mấy thầy bệnh trong chùa thì con phải đi vô xóm, con xin sữa, con xin dầu, con xin này kia cái nọ, là làm thuốc cho mấy thầy. Tại vì Đức Phật cấm tỳ kheo mấy thầy không được để thức ăn cách tiền. Những cái món nào tắm cúng hay là sữa hay bột là ăn tới cái ngày đó, hoặc giả là tới trưa là nó không được người ăn nữa. Còn để là chiều đó nó là phiên bác, bỏ hết không ăn. Nó là làm tỳ kheo không chứa một cái gì ở trong đó. Nó thì cái ông này mỗi buổi sáng là mỗi sách chó đi vô trong làng xin sữa, xin thuốc để cho mấy ông tỳ kheo này. Ông nói là con không có ăn lạc xin sữa gì hết, ngày nào có đi đó. Đức Phật nó giả như mà cái thuốc ông xin sử dụng còn hiệu lực, còn trị bệnh được khoảng có bao lâu? Ông nói là chỉ có 7 ngày. Tí sữa có thể để dành cho 7 ngày có thể là trị bệnh, nhưng còn hiệu lực uống được không hư. Thì Phật nó từ đây ra vì sao nên cho phép những tỳ kheo là bệnh được quyền uống sữa, được quyền uống mật ong, được quyền uống những cái nước đường, đường như thành mật là cái đường tán, cái đường thề đó, thành khối đó, hay là sữa tươi, hay là phô mai, hay là gì đó, cái sữa mà đặc đặc á, ta thì là trong vòng 7 ngày
thầy nhớ đó, thì cái đó Phật ta đưa ra thì đó là kêu thấp nhục dược là cái thú mà bảy ngày. Thứ tư nữa là tạm hình dược. Tạm hình dược là mình được chứa mình thuốc thì làm cái đồ đó không có làm đổi là những gì, là thuốc tiêu, thuốc tán, nồng gừng, nồng quế, ai thích ăn mà nó bao giờ cần chẳng đã mình mới ăn nhé. Đó là tạm hình dược được chứa suốt đời của một cái thịt heo. Là đó là nói về cái bốn cái loại, mà bốn cái loại này Đức Phật đều gọi là thuốc hết. Thời dược, thời dược là cái bữa ăn chính để nuôi cái thân này, để làm gì? Nếu mà dùng cái tiểu thuốc á thì không ai không ăn bao giờ. Đang cần chẳng đã thuốc bệnh là phải uống cho ai nó thuốc ngon quá, ai nó thuốc ngon đó. Nó thành bữa ăn Đức Phật đều nói là thuốc để tránh cái tâm tham của mình, đó là thuốc. Thế thì là tại vì chúng ta dọn cái mâm con ra mà thấy những thức ăn ngon thì sanh cái tâm tham ăn gì được vui. Giờ mình dọn cái mâm con mà nó dở thì sao? Thì chúng ta liền nó tham đi sanh ngay thôi đó. Tham thì nó đã nhiều, là Đức Phật cấm mà thì theo không được, quốc gia không được ăn nước chung. Nước chung nặng lắm mà. Một miếng đậu hũ thì vậy mà bốn người là mình có phần tư thôi, chứ ngon quá mình gấp phần nữa cái người kia nó thiếu được. Thế thì cái đó là thành lịch vườn cái tâm thai chúng ta vậy. Thế là Đức Phật cấm ăn nước chung. Thế là rất là quan trọng. Thế tại vì ở một chế trong cái tam đề ngũ quán, trong cái bữa ăn có tam đề ngũ quán cho cái người xuất gia, người tại gia, họ bắt con trai cũng vậy. Nếu Phật tử khi mà họ có con trai cũng sử dụng vấn đề trong bữa ăn đó là tam đề ngũ quán, biến đổi đâu đó, đó là để ngăn cái tâm tham. Mình ăn thì cần chẳng đã là vì bệnh gắt mà lắc và cây dù ghẻ mà ghẻ đói này phải ăn mà thôi. Nếu mà ăn như vậy thì cần chẳng đã không có mà có tham ăn, cái tâm tham mình không có nổi dậy. Vì thành phật đạo gì là khi cái nọ đủ thứ là mình ăn cái bữa cơm này, đó là ngăn cái tâm tham của mình trên cái bữa ăn. Cho nên chúng ta thường thường lên thấy cái bữa cơm mà nó ngon, đồ ăn ngon á thì tâm tham khởi dậy được, mà cái đồ dở tâm sân khởi mình liền lên khác cho mình đó. Đó thì cái đó cái mà là Phật nhân đó. Thì mình mới nói là có hai cái loại giới sinh nhân giới và một cái giới mà sinh nhân giới đúng theo bài bản thì không có tình trạng ngoại giới, phải có người truyền. Dù nó năm giới cũng có người truyền, tám giới cũng có người truyền. Còn một cái giới thì không có trăm dặm ngàn dặm, không có người thì có thể tự đại ngoại giới được. Nếu mà không đến chùa để già có ai truyền giới thì mình có thể mình cũng truyền hỏi nếu bắt con trai cũng được, nhớ bắt con trai mà bắt con trai cũng riêng mà tử thân nên coi như là mình là hỏi nhiều nhiều chút, tháng hỏi có lần hai lần, tại một tháng có hai lần như vậy có hai ngày xuất gia còn 28 ngày kia là thế tục. Nhớ thế tục mà thế tục thì làm đủ như vậy, có thế tục như vậy thì coi như là thành thế tục. Còn xuất gia nó là mình được có nhiều tiền đạo phát triển đấy, nó rộng rãi hơn. Nó thường thường đó, nếu mà đúng với cái nghĩa xuất gia nó là mình đó là nó thông thả hơn, mà nó xuất gia thì là đừng có thầy khuyên những ngày mà có con trai làm sao đóng vai từ cái thân đến cái tâm trong 24 tiếng là người xuất gia, chứ không có con trai ở trong chùa đang chứ nhớ đủ thứ chuyện cho được. Nhớ đủ thứ việc nào qua gia nào là đi thì đủ thứ việc thì cái đó đâu phải là xuất gia. Nhớ cái thân xuất gia mà cái tâm muốn xuất gia, hay là ta nói xuất gia có nghĩa là xuất thế tục gia, ra khỏi nhà thế tục, hay thì cái đó khó lắm nhỉ. Thì đó là đây thì nó đến họ bác thì được, cho là muốn họ ở tại nhà thì cũng được mà có người truyền. Cái câu thứ hai có người hỏi con mẫu tấu thường gặp nghe bằng cầu thật bằng thiên và không thể nhận bằng tổ tiên và rồi xong con thắp một cây nhang trước cửa nhà cho những việc phức tạp. Anh chị con nói là không nên thắp nhang cho người phức tạp bên ngoài, vì như thế là mời mọi quý cũ họ đến làm cho gia đình lộn xộn xào xáo, có
không?
Hả? À, cái này là nói là mời người ta đến thì cái này cái là mình tưởng tượng mình nói thôi, nhớ nói thôi chứ không có quan trọng như thế này. À, mà nếu mà ta thường thường á là cái cõi của chúng ta đây họ ở là cõi chung của những người phúc mặt rồi nhiều cái loại trong này, ta thầm thánh thầm cư nên thành sát mình là cũng có ma quỷ đại đến trong này đó, nhưng mà có ai về phòng này không, chứ không có là ai là chạm tới ai đó. Thế thì hôm nay chúng ta học ra về cái cái Phật tử mà coi cuốn này cũng đậu cho cái chiếu cái cuốn này là cứ lên ra sau này là có nó mình là bán học, chứ bây giờ cái học phát hành có đây là Phật tử đây là đức là giảng mấy chục năm trước mà rất là đơn giản. Hay còn ở trong cuốn một phần giảng niệm chú này là cái rất là nhiều cái tài liệu và rất sâu ở trong này. Thế thì thường thường thầy cứ nói là thầy chúng ta đây hay là về cái tinh thần giữa tinh văn và Phật tác, ví dụ như Phật tử đây họ năm giới họ tám giới, hay là cái tập xuất gia tám giới, thì đồng thời họ với Bồ Tát mà chúng ta đây có hai cái loại giới, giới tinh văn và cái giới Bồ Tát. Nên thì theo kinh nghiệm của những cái người đi trước của một tôn thúc chúng ta thì các ngài nói về là cái giới tinh văn hiện tại bây giờ thuộc về đặc nặng nhất là cái giới tướng. Nó thường thường ở trong kinh có nói là giới tinh văn là trọng về giới tướng giới hạnh, còn Bồ Tát là trọng vấn đề giới tâm, nhớ coi trọng cái giới tâm, tinh văn trọng vấn đề giới hạnh. Nó thành là hàng ngày chúng ta nên lấy cái giới tướng của tinh văn để làm cái bờ đê, làm cái hàng rào, làm cái bức tường để ngăn chặn những cái dòng nước lũ như vậy hiện tại cũng như từ quá khứ. Cái này là cái thầy nói để cái Phật tử để thực hành để sống, chứ bây giờ chúng ta nói là cái sống với tâm đấy, với tâm giữ cái giới tâm cả không thể có, mà cần lấy giới tướng ngăn chặn trước đó. Mà giới tướng là cái giới tinh văn, bây giờ nói đứng lên bây giờ nó là không sát sanh, rồi mình ngăn lại cái đó, ngăn lại cái giới tướng là không sát sanh, là đó là cái giới tướng, đó là cái bờ đê, đó là cái hàng rào chúng ta xây kiên cố, đừng bao giờ để cho người ta phạm. Đó là được được cái giới tinh văn. Rồi từ cái giới tinh văn đó chúng ta làm cái đà tiến lên cái giới Bồ Tát, đó là giới tâm. Ví dụ như nó là giới sát ở trong cái giới Bồ Tát, ví dụ này nó là giới sát ở trong nguyên văn, nhân sát, nguyên sát, cách thức sát và nguyên sát. Cái nhân sát là cái chủng tử sát chúng ta từ quá khứ, đã quá khứ là nhiều kiếp đã có cái chủng tử sát rồi. Thành cái giờ này ai mà chủng tử sát nhiều á, đi ngang đường là khác ta đi cao đứng từ giờ, hay là kéo lưới cái đấy là người ta kéo lưới xong mình đứng từ giờ, hoặc là kéo nhiều hết, đôi khi kéo được những cá lớn của mình mừng rồi, có không? Trong tâm nó lên không phải của mình, nhưng mà vậy cũng mừng tùy dĩ, thì chính đó cái chủng tử chúng ta sát có quá nhiều, từ quá khứ đã có, thì bây giờ không thể là trong một cái đời này chúng ta dừng lại được. Nhớ, nếu không có giới tướng thì cái nhân trong cái giới Bồ Tát là nhân sát, duyên sát, cách thức sát, qua cái giai đoạn thứ tư mới thành niệm. Nhân là gì? Là cái tâm sát mình nó sẽ có. Tại sao nếu tâm sát mình nó có, tại sao con mũi cắn là mình vô tâm nhưng lấy tay đặt liền? Đó là những cái chủng tử nhiều kiếp nó đã tất nhiên là làm như vậy rồi. Nhiều người rất là vô cớ chứ con kiếm gì lấy tay là chà liền,
không có hại, chưa cắn mình, chưa gì hết mà lấy tay chào đi. Đó là chuyện tử nhiều thời, nhiều sát không quá nhiều. Hay là cái duyên cái đó là nó là cái nhân sát. Cái duyên sát là thấy con cá này, nhớ. Cái tâm sát của mình, cái nhân nó đã có sẵn, thấy con cá là ở trên cái dũng này, là đó là cái duyên. Mà thấy con cá như vậy rồi mới là tìm cách, tìm cách mình bắt, tìm cách mình tát ra, đó là cái cách thức. Khi bắt con cá giết rồi thành nghiệp, nó không phải là trong giới một tập không đâu. Ba cái giai đoạn đầu, từ cái quá khứ cho đến cái hiện tại, cái nghiệp la và nghiệp, hay là mình giết cái con đó là thành nghiệp, nghiệp phải chịu quả báo này. Nếu cái người mà không có nhân cá, không có nhân sát, thì dầu cái duyên có nhưng mà không tạo nghiệp. Ví dụ ta thấy con cá nó với cái duyên mình, cái nhân mình không có tâm sát á, nó thì mình thấy đó mình bắt mình thả, mình đâu có làm cho nó tổn thương. Mình nhớ ví dụ người mà không có tâm tham, dầu họ có để một cái đống già đó là mình không tìm cách để mà lấy, không có lấy thì đâu có tạo nghiệp. Nhớ cái nhân tham từ của chỉ nó có một cái duyên ta để một đống tiền như vậy, mình khởi cái tâm bẻ khóa hay là đào dắt hay là trộn cái này cái khác, đó là tu giới một tập không nên đi tuân tự như vậy. Là chúng khi mình vô học sau đó là thầy sẽ phân tích gì đó cho thầy chúng thấy như vậy. Ra liền cái nhân quá khứ chúng ta đời này không dễ gì mà chúng ta bỏ lầm, mà nhờ cái dưới tướng của thiên văn làm cái hàng rào, làm cái bức tường mình ngăn chặn. Thế rồi cái sự tu tập mình giữ giới, rồi bào mòn cái nhân quá khứ của mình đi, từ tham sân si. Cái đó là cái rất quan trọng. Cái đó là cái gì đó là tu hành Phật pháp là thấy dừng tâm là không khó đâu, nhớ khó lắm. Thế mà Bồ Tát kết luôn cái giới và cái giới tâm, ví dụ nhưng mà là có cái tâm sát cũng vẫn phạm tội nếu Phật cấm. Nên bên dân gian á, bên Bồ Tát dường tự sát, dường giáo tha sát, kiến sát tùy hỷ, nó là Bồ Tát. Còn bên thanh gian dường tự sát, dường giáo tha sát thôi, không giờ đậu. Nhớ luôn quý Phật tử học về bên giới, nó thanh gian kết tội trên thất chi tội, nhớ chưa? Thất chi tội là thân ma khẩu bố, chứ không có kết cái tội gì ta, nhớ. Trên miệng và trên thân mà không miệng mình giữ như vậy thì bao giờ là bị giới. Còn bên Bồ Tát kết thêm cái tâm nữa là cái tùy hỷ, ngồi đây mình nghe cái người kia giết cái người đó như vậy, mình sẵn ghét cái người đó là tùy hỷ, đáng thích thì cũng vẫn là vẫn có sợ bị sát. Tại chúng nhớ thành cái giới Bồ Tát là rất là tế, kết cái phòng tâm mình móc thở, ngồi đây mình móc thở mình trộn và có ai đó cũng nên phạm tội. Còn tinh văn khi mà thân và khẩu là thực hiện chừng đó mới có tội. Mà thấp trước thầy kể vấn đề là tiểu quân đó, nhớ rồi phải không? Cái dưới tâm và cái dưới tướng của tinh văn và một tác, cái tiểu quân mà phát ai nhớ chưa? Nhớ chưa? Chính đó là cái giới tinh văn. Tại vì sao tiểu quân này ổng thích nghe nó thầy thuốc nó phá cái thai như vậy, khi ta là thích chứ, nhưng không hiểu ra cái thân mà không hiểu ra cái khẩu làm không phát động được, không tác động thì quân này phá thai người gì là phá thai người chị thì chỉ dâu mà nhớ cái chỗ này để phân tích giữa cái tinh tâm và thân thai. Nó dù Bồ Tát mình khởi lên coi như là phạm liền, là cái giới Bồ Tát là khó giữ, khó giữ như vậy để lại chúng thấy là mình giữ cái giới tướng trước. Thành là khi mà nó là họ cái giới thiên gian rồi họ thêm cái giới Bồ Tát thì mình giữ
nó dễ chịu. Nó có nghĩa rằng là thế giới Bồ Tát, thế giới sinh gian nó liên quan với nhau về cái phương diện giới tướng và cái giới tánh. Nó có giới tánh rồi. Nên là chúng ta đầu tiên chúng ta giữ thì có lấy giới thiên văn để làm nền tảng, tại vì còn về cái giới tướng việc giữ nó dễ. Rồi cái tăng thường thường theo cái tướng mà nó phát sinh, ví dụ cái thân là cái tăng theo cái thân theo cái cảnh. Nếu mà cái cảnh cái thân nó không có thì cái tăng nó có, cái nhân nó có cũng không có thành nghiệp được. Là chú nhớ cho nếu mà cái ví dụ như cái tâm tham mà đã có từ vô thủy mà không có ai để buộc quả thì làm sao có thành cái tạo chỗ được. Nó có sẵn nhưng mà cái duyên nó không có thì nó không thành nghiệp, nó không thành nghiệp. Nó ví dụ như mình nó nuôi con chó cho nào chó được, nó ở một cái riêng một chỗ không có chó cái, nó không tạo nghiệp, không có cái cảnh để mà nó gây nghiệp. Nó thì là cuối một cái đời của nó thì nó cũng quản. Cái nhân có sẵn nhưng cái duyên nó thiếu. Đây là cái đó, đây là lý do đó là chúng ta dùng cái giới của thiên văn để ngăn chặn trước về cái tướng, tại vì cái tướng nó dễ. Nó sinh ra là cái giới tường ngăn, là cái hàng rào, là cái bờ đê để ngăn chặn. Mình cố gắng mình đắp cho thiệt là kỹ, cho kiên cố thì có thể mình ngăn tất cả những cái gì, những cái dòng nước nhơ bẩn trong một cái chiếc này. Rồi từ từ cái những cái nhân từ quá khứ nó yếu đi, yếu đi. Cái giả như mình có thương một người nào bên Mỹ đó nè, mà không về đây, không liên lạc được, mình nói ví dụ không liên lạc được, thì cái tình cảm của mình lần lần nó cũng khô, nó cũng cảm lên. Thì hồi xưa là mà mới nói là à, mấy cái câu mà đó là rong đóng còn cầu long long con cũng được. Nên dầu ở xấu nhưng mà gần gũi với mình hồn cũng sanh chuyển đó. Dầu nó rong đóng còn cầu mà coi lý nó cũng đẹp vậy. Nên thành cái trong cái Phật pháp có cái là phải là gì? Phải là ngăn, nhớ có thật ngăn. Nên coi như là tránh duyên. Nên mình luôn luôn lúc nào Đức Phật có nói kêu các bà, Đức Phật có nói với hàng tiền kêu đối với đối tượng tự sắc thì các ông cũng nên luôn luôn lúc nào thấy mình là cái người gánh cỏ khô ngang qua cái hầm lửa. Nó thì mang gánh cỏ khô ngang hầm lửa là phải trả ơn nhau đi, làm ơn nhau đi xa xa chút thì không bao giờ, chứ cỏ khô vô là vô cái lửa thì phải cháy, cái gì nó phải để nam trang nhập sắc không phải hút lên. Nếu mình không tránh, đó Phật giả rất kỹ là cái tưởng đẹp. Nhớ. Thế là Đức Phật nói ví dụ rất nhiều. Thấy ngọn đèn biết mà là con thiên thân thì phải biết đó là nhảy vô cái chát. Chứ không phải như không có con dựa thôi. Con dựa người ta gài cái bẫy, ta để đó. À rồi ta để cái dựa. Cái dựa nó biết, nó biết là cái ông này là hạ mình bắt thử lấy tay đụng đó, cái dựa bắt đầu dính cái chân này, cái chân kia gỡ dính luôn, rồi bốn chân gỡ nó dính luôn, lấy cái miệng mà cắn ra nó dính luôn, thì nó có mắt nó cái gì. Thì thường thường mới cái bẫy thật mặt nó rất nhiều, là mình chịu khó mình giữ mình đâu thì nó trọn vẹn của một cái đường mà để sự thật. Thầy cũng nhớ nó rất là một câu. Thầy về cái gì thích phục, thầy về cái giữ giới mà làm ngày làm sống vậy, lấy cái giới tướng, tại vì cái tướng nó dễ, cái giới tướng dễ hơn là cái giới tâm. Giới tâm vừa khởi lên đó là khó lắm, thầy mình lấy cái giới tướng mình chậm, mà giới tướng mình chậm rồi cái giới tâm luôn luôn lúc nào theo cái giới tướng. Thầy thằng kia đó mới học hồi xưa mới thầy học nha, khi mà nghe Đức Phật nói rằng là trong kinh Lâm Nghiêm đó, Đức Phật dạy ngã an là dân tâm bất trừ trần bất khả xuất. Cái tâm dân mà không có trừ thì trần lao không ra khỏi,
Đức Phật ví dụ như đem cái tâm dâm này mà để tu muốn thành quả vô thượng chánh giác, không khác nào nấu cát cũng thành công. Trải qua nhiều đời nhiều kiếp thành cát lắm mà không nhất thành công, là nhân tố không phải là tốt thì nghe nó quá sợ. Cái tâm dâm thì nó thấy dễ, tâm dâm là sao? Tâm dâm vừa thở lên đó là có tội, nó làm sao mà nó không rất sợ. Nhưng mà mình có thực hành được, khi mà cái thân mình cắt rồi thì cái tâm nó theo, cái tâm luôn luôn lúc nào theo cái thân theo cái cảnh mà nó phát sinh. Cái cảnh cái tâm không có thì cái thân cái cảnh cái thân không có thì cái tâm nó nằm đó mà thôi nhớ. Ví dụ như chúng ta là thấp, dầu cái đeo cái tâm mà nhiễm ô phiền não vô trong thấp nhưng không có cảnh thì những cái tâm nhiễm ô phiền não từ từ nó từ từ nó là yếu dần đi, rồi đến nó mất. Đó là cái chất phải không? Nó là đây cái giới cứu rất quan trọng. Có câu chuyện giờ là câu chuyện nó có một thanh niên này, một cái ông Phật tử đó, ông đi ông nghiền rượu đó, nó thì ông mới đi qua hòa thượng Thanh Từ, còn ở lúc mà ở Chú Lâm còn ở chân không á, chân không Vũng Tàu thì ông thọ thọ giới là năm giới, mà cái giới thứ năm mỏng á là cái giới cấm uống rượu. Mà khi thọ giới về nhà ông thấy ghiền quá, nói cái cơn ghiền chịu không nổi, nó không được không nổi. Nó thì tới cái kiều do về ba về là ông lấy chiếc xe, xe hai bánh là đạp máy nó nổ, leo lên yên nổi. Mà nó tướng thông nhân, nó tướng là tự nữ nha, cái đi cái ghiền thì nó hút không đi, còn cái kia nó thế giới nó được thọ giới. Máy thì nổ rồi mà ngồi trên xe chuẩn bị nó chạy là cứ bấm chỗ rồi, nhưng mà nó chưa đi được, cứ phải đi ở lại, cứ đi ở lại. Mà nó dần dần như vậy là gần 10 phút cái kêu đi cái bắt ở lại, thì rốt cuộc là bao nhiêu là thắng xuống tắt máy. Đó là lần đầu tiên, cái đó là cái để nói là tôi thấy khó lắm. Nếu mình thấy đóng tiền nhỏ nhỏ thì nó không cái đó thì không tha được, lớn quá chắc rồi là trời thần cũng thông cảm. Một lượng vàng hay lượng vàng dễ, bây giờ cả 500-700 lượng vàng vàng nữa thì là mình có tâm tham, mình có thể mình chế được không? Hai lần đó là cái đề nghị của thầy, cái kinh nghiệm á, thầy nên lấy cái diễn tướng để chúng ta nghe đầu tiên đó. Làm cái bức tường, làm cái bồ đề thì chắc nghe cái đầu tiên rồi sao cái kia tính sao, thì tâm thì nó theo cái cảnh và cái tưới mà nó phát sinh. Mà cái tâm cái cảnh trong đó, cái thân cái cảnh trong đó thì cái tâm nó sẽ yếu lại, thì lần lần nó lần lần cái đó, cái này thì rất quan trọng, là chúng rất quan trọng như vậy đó. Thế thì chúng ta học vô trong bài này. À, tới